Đàn bà 30 cộng. Biên tập viên Ngọc Hà và nhà thơ Lữ Mai xin kính chào quý vị và các bạn.
Xin chào biên tập viên Ngọc Hà, xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình.
Chị Lữ Mai thân mến, một tổ ấm với những người đàn ông bạn yêu, với những cái đứa con xinh xắn là mong muốn của hầu hết phụ nữ. Thế nhưng vì những cái lý do chủ quan, khách quan mà cái việc làm mẹ đơn thân đang là lựa chọn của một số phụ nữ hiện nay. Có chị em thì không muốn có cái sự ràng buộc của cuộc sống gia đình nên là đã quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng mà cũng có người là do hoàn cảnh xô đẩy. Tuy nhiên với nhiều chị em thì làm mẹ đơn thân cũng là một lựa chọn để hạnh phúc, dù biết rằng đây là một thử thách lớn trong cuộc sống của người phụ nữ. Vấn đề này sẽ được chúng ta bàn luận trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
Mùi vị cuộc sống.
Đầu thế kỷ 21 này thì là ở Việt Nam cũng đã xuất hiện một số chị em lựa chọn lối sống đơn thân, làm mẹ đơn thân. Thế thì nguyên nhân chính của những phụ nữ trẻ làm mẹ đơn thân là có mấy đặc điểm. Một là họ có trình độ học vấn cao này, có nghề nghiệp ổn định này, có cái thu nhập độc lập, không phải lo lắng về kinh tế, không phải dựa dẫm về ai cả, lại có cái suy nghĩ thoáng và hiện đại.
Cái việc một số phụ nữ lựa chọn cái việc làm mẹ đơn thân ấy thì tôi nghĩ là chắc chắn là có nhiều lý do đằng sau. Có thể là họ có những cái thất vọng về một hoặc là một số những người đàn ông nào đó mà họ đã từng lựa chọn. Cũng có những người thì chủ động làm việc này. Có một số phụ nữ thì họ hoàn toàn có thể độc lập về mặt kinh tế. Cái cuộc sống gia đình ấy, nó có thể đòi hỏi rất là nhiều những cái nghĩa vụ và trách nhiệm ở người phụ nữ. Cho nên là một số phụ nữ thì người ta cảm thấy rằng là có một gia đình đầy đủ thì có thể là một cái gánh nặng rất lớn. Và vì vậy cho nên là họ lựa chọn mô hình là làm mẹ đơn thân.
Tôi thì tôi cho rằng là có rất là nhiều lý do để khiến cho những người phụ nữ có cái quyết định là làm mẹ đơn thân. Có những người thì xuất phát từ bản thân họ thực sự muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng mà cũng có những người là vì do cuộc hôn nhân của họ quá là ngột ngạt nên họ từ bỏ họ để làm mẹ đơn thân. Và bản thân tôi nghĩ rằng là những người mà làm mẹ đơn thân ấy, thì họ thực sự là rất dũng cảm.
Thưa chị Lữ Mai, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là có nhiều lý do dẫn đến phụ nữ lựa chọn là mẹ đơn thân. Còn quan điểm của chị thì sao ạ? Cái nguyên nhân gì khiến cho nhiều phụ nữ hiện nay lại lựa chọn cái xu hướng này ạ?
Tôi cũng có một quan điểm, đó là có rất nhiều cái lý do. Nhưng mà theo quan sát của tôi thì có một cái đặc điểm chung, đó là áp lực cuộc sống ngày càng nặng nề hơn. Nó khiến cho người phụ nữ cùng lúc không thể giải quyết được quá nhiều cái nhu cầu trong cuộc sống. Nên khi có một mối đổ vỡ nào đó, đôi khi họ cũng không còn đủ cái năng lượng để giải quyết công việc đó nữa và họ buộc phải lựa chọn là làm mẹ đơn thân, còn hơn là một mối quan hệ nó co kéo dai dẳng mệt mỏi, hoặc là họ sẽ phải chia sẻ cái tình yêu thương hoặc là cái sự giải quyết đó cho quá nhiều công việc. Tôi nghĩ là áp lực cuộc sống là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để dẫn đến điều này.
Vâng, theo chị thì cái việc làm mẹ đơn thân của phụ nữ hiện nay thì đã được xã hội chấp nhận đến đâu ạ?
Có rất nhiều sự cởi mở, rất nhiều sự chia sẻ đã đến với phụ nữ. Nhưng mà đâu đó vẫn có những định kiến, đặc biệt là những định kiến này đôi khi không đến từ người ngoài mà lại đến từ những người thân yêu, những người trong gia đình. Ví dụ có những người cha, người mẹ không thể chấp nhận con gái mình làm mẹ đơn thân, không thể chấp nhận em gái mình, chị gái mình làm mẹ đơn thân. Đó là một cản trở lớn nhất và cũng là một nỗi buồn lớn nhất đối với những người phụ nữ. Khi mà những người thân yêu còn chưa chấp nhận điều đó thì rất khó để trông chờ vào việc toàn xã hội và tất cả mọi người đều chia sẻ.
Vâng, có thể nói là cái việc làm mẹ đơn thân thì đã được xã hội nhìn nhận không còn khắt khe như ngày xưa. Tuy nhiên không ít ý kiến thì cho rằng là làm mẹ đơn thân đồng nghĩa với thất bại trong cuộc sống. Chị Lữ Mai thì nghĩ sao ạ?
Không có một cái sự thất bại nào mà mình có thể khẳng định ngay lập tức. Cũng có những người mẹ đơn thân họ cho rằng là họ thất bại trong cái đời sống hôn nhân thì họ phải lựa chọn con đường đó. Thì tôi nghĩ là việc này nó có hai cái thế, đó là chủ động và bị động. Vì trên thực tế cũng có những người phụ nữ khi họ bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân thì họ cũng mong có một cuộc sống êm đẹp, nhưng vì một lý do nào đó xô đẩy mà cuối cùng họ không giữ được mái ấm đó. Thì tôi cũng đã từng nghe những lời thú nhận, những lời xin lỗi của họ đối với những đứa con là đã không giữ cho con được một gia đình trọn vẹn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người phụ nữ trẻ trung sôi nổi thành đạt, họ hoàn toàn chủ động trong việc làm mẹ đơn thân. Từ khi họ là những cô gái mà chưa kết hôn, chưa sinh con thì họ đã chủ động cho cái bước đường tiếp theo của mình. Vậy thì ở đây nghĩa là có hai cái thế rõ ràng là như vậy.
Vâng, làm mẹ đơn thân là lựa chọn của không ít phụ nữ hiện nay. Có người thì do không muốn sự ràng buộc của cuộc sống gia đình, có người thì bước ra từ những cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng không ít người trong số họ rất hài lòng với cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Mời nhà thơ Lữ Mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số chia sẻ sau để cảm nhận điều này.
Tôi sống đơn thân thì không hẳn là tôi không hạnh phúc, không nhất thiết là phải là bạn đời. Có một người bạn thân thiết để có thể chia sẻ mình lúc vui lúc buồn, nó rất là hạnh phúc. Bản thân các bạn không sống như tôi, các bạn không có suy nghĩ như tôi, nên các bạn sẽ không thể hiểu được cái niềm vui của tôi như thế nào. Tôi luôn làm tất cả mọi điều gì để mình sống cảm thấy vui vẻ nhất, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất.
Tôi thấy khi mà mình sống đơn thân thì có thể tự tin làm chủ cuộc sống của mình, có thể lựa chọn bất kỳ những con đường nào mình muốn theo đuổi mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ý kiến của người khác. Tôi ít khi đem cuộc sống của mình so sánh cuộc sống của người khác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần mình cảm thấy vui và hạnh phúc là được. Và tôi nghĩ rằng là không nhất thiết phải có một người khác thì mới làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và vui vẻ, mà bản thân mình cũng có thể tự làm cho cuộc sống của mình vui vẻ và hạnh phúc. Cái chính là do ở bản thân mình và suy nghĩ của mình.
Là một bà mẹ đơn thân hiện tại thì tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi thấy mình hạnh phúc ở trong tất cả những công việc mình làm, với cả tất cả bạn bè xung quanh. Tôi yêu cuộc sống, yêu mọi thứ.
Chị Lữ Mai có suy nghĩ gì sau khi nghe chia sẻ của một số các bà mẹ đơn thân vừa rồi ạ?
Tôi nghĩ là vẫn le lói một niềm vui và một niềm hy vọng rằng các chị đã tìm thấy được cái sự phù hợp trong con đường cuộc sống của mình. Đó là khi người ngoài có thể nhìn nhận đó như một sự khuyết thiếu, như một sự không thành công, như một sự đổ vỡ, thì họ lại có sự chủ động để thay đổi cuộc sống, để tìm thấy niềm vui của mình. Đây là một điều rất cần thiết và nó không chỉ tốt cho người phụ nữ mà cao hơn tất cả, đó là tốt cho những đứa con. Tôi nghĩ là những đứa con chỉ thực sự phát triển tốt, có một cuộc sống tốt, một tương lai tốt khi chúng có một bà mẹ hạnh phúc. Và hạnh phúc ở đây không nhất thiết ta phải định nghĩa là có một mái ấm gia đình đủ cả bố lẫn mẹ. Nếu đủ được thì rất tốt, nhưng nếu không đủ được mà những người phụ nữ vẫn tìm được sự cân bằng, hài hòa và niềm vui trong cuộc sống thì vẫn bảo đảm được quyền lợi và những nguồn xúc cảm tốt đẹp cho những đứa con.
Vâng, trong những cái chia sẻ vừa rồi thì các bà mẹ đơn thân cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống của mình và họ cho rằng là khi làm mẹ đơn thân thì phụ nữ có thể được làm theo những cái sở thích cá nhân của mình. Chị Lữ Mai nghĩ như thế nào về ý kiến này?
Bất cứ một điều gì thì sẽ đều có hai mặt của nó. Và tôi nghĩ là khi làm mẹ đơn thân sẽ có rất nhiều điều họ phải hy sinh. Bên cạnh sự tự do, thoải mái, họ tự chủ động được những cái quyết định trong cuộc sống của mình, thì cũng sẽ có những giây phút trông chênh, sẽ có những giây phút yếu lòng, sẽ có những lúc nản lòng bởi vì tất cả mọi gánh nặng nó lại chỉ trút lên bờ vai của mình mà không có sự chia sẻ.
Vâng, có nghĩa là khi mà chị em lựa chọn cái cuộc sống đơn thân cũng đồng nghĩa với chị em phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thôi chị.
Vâng, chúng ta phải xác định rõ ràng trước điều đó. Tôi cũng có những người bạn thân mà họ đã xác định rõ là họ sẽ làm mẹ đơn thân. Và chúng tôi cũng đã có những cuộc ngồi lại nói chuyện với nhau để xác định trước về những khó khăn, vướng mắc và về cả những thuận lợi nữa. Tất nhiên là chúng ta không thể xác định được trước toàn bộ, nhưng mà phải chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm lý và cả những điều kiện khác, chẳng hạn như vật chất, để chuẩn bị cho cái bước đường tiếp theo đó làm sao nó thật thuận lợi và mình không cảm thấy bất ngờ, không cảm thấy trông chênh quá nhiều khi mình bước chân thật sự vào sự lựa chọn đó.
Phiên bản âm.
Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề là mẹ đơn thân cũng là một lựa chọn để hạnh phúc. Chị Lữ Mai thân mến, giá trị bản thân và cuộc sống đều là do mỗi người tự tạo nên. Sẽ chẳng ai đánh giá người phụ nữ kém cỏi vì là mẹ đơn thân. Điều quan trọng là chị em chọn cho mình một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc nhất có thể. Không phải ai cũng có thể chọn một kết quả hôn nhân như mong muốn, nhưng lựa chọn cách sống là điều nằm trong tầm tay của bất cứ ai. Mời chị Lữ Mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để thấy rõ điều này.
Yêu nhau hơn 5 năm trời mới cưới, nhưng tôi vẫn không nao núng khi quyết định làm mẹ đơn thân ngay khi cuộc sống hôn nhân không còn như mong đợi. Những ngày đó, con mới gần 1 tuổi. bé chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ê a, thậm chí còn chưa biết đi, chưa biết chạy. Còn tôi vì quá mỏi mệt nên đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Là mẹ đơn thân, tôi gặp không ít sự phản đối của cha mẹ. Nào là phải biết hy sinh vì con, phải cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn kiên trì với quyết định của mình. Đến bây giờ, đã 5 năm qua, nhưng tôi không hối hận vì quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi hạnh phúc với cuộc sống của hai mẹ con. Hai mẹ con có thể đi bất cứ đâu nếu thích. Còn bản thân tôi có thể làm mọi việc để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Đoạn đường làm mẹ đơn thân không phủ đầy hoa hồng, nhưng cuộc sống rất nhẹ nhàng, khoan khoái. Với tôi, làm mẹ đơn thân là một lựa chọn để hạnh phúc. Vậy nên, phụ nữ chúng ta, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nên lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa nhất.
Thưa chị Lữ Mai, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là làm mẹ đơn thân cũng là một lựa chọn để hạnh phúc nếu như cái cuộc sống gia đình, hôn nhân không thể cứu vãn.
Tất cả mọi điều khi mà rơi vào cái thế mà không thể cứu vãn, tôi luôn khuyến khích việc mọi người bước đi một con đường khác, một chặng đường khác nếu như mà chặng đường cũ đã không thể cứu vãn được và ngày càng tồi tệ. Ai cũng mong muốn là được hạnh phúc, và để mà có được một con đường thuận lợi trong hôn nhân thì buộc con người ta phải hy sinh. Nhưng nếu mà sự hy sinh mà thái quá, quá mệt mỏi rồi thì cái lựa chọn bước đi một mình nhiều khi cũng là một sự cứu vãn cho tình thế, còn hơn là bước đi hai mình mà không nhận được cái sự chia sẻ nào, lại trút thêm cái gánh nặng đấy sang những đứa con thì là điều rất là tồi tệ.
Phải thừa nhận rằng là làm mẹ đơn thân thì người phụ nữ không bị ràng buộc, thoải mái hơn nhiều so với cuộc sống của những phụ nữ có lứa, có đôi. Nhưng mà họ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là vấn đề tài chính. Vậy theo chị thì những cái bà mẹ này nên có cái sự chuẩn bị ra sao khi bước vào cái cuộc sống làm mẹ đơn thân?
Cuộc sống thì nó muôn hình vạn trạng, nên là cái cách thu xếp cuộc sống là một điều rất quan trọng. Tôi có những người bạn làm mẹ đơn thân, họ không có nhà cửa, chỉ sống trong một mái nhà trọ thôi. Nhưng cái mái nhà trọ đó vẫn có những hơi ấm của tình mẫu tử, vẫn có sự sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp, và họ chấp nhận là không mua nhà vì họ đã có một kế hoạch tài chính khác cho đứa con mình. Họ rất rành mạch về các giai đoạn trong cuộc sống, 30 tuổi thế nào, 35 tuổi thế nào, 40 tuổi thế nào, họ đặt ra từng mục tiêu thật rõ ràng. Và bên cạnh đó thì họ còn có một mục tiêu rất lớn, đó là mục tiêu cho con. Con học trường nào, dạy con những điều gì, làm thế nào để bù đắp lại cái sự trông chênh khuyết thiếu trong tâm lý một đứa bé khi không có cha ở bên, để nó vẫn vững vàng, vẫn phát triển tốt. Thì tôi nghĩ là cái sự mà thu xếp về mặt tâm lý con người là quan trọng hơn cả. Nó quan trọng hơn cả là đời sống vật chất, bởi vì chúng ta dạy con không tốt, chúng ta chăm sóc con không tốt, bảo vệ con không tốt, thì những điều đó là những điều không cứu vãn được.
Có thể nói là trước khi nuôi con một mình thì chị em cũng cần phải lường trước được những cái khó khăn sẽ gặp phải và cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần cũng như vật chất. Và ở trong cái trường hợp nào thì tôi nghĩ là bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, những bà mẹ đơn thân cũng rất cần cái sự cảm thông, chia sẻ từ người thân và cộng đồng ạ.
Đúng rồi, bởi vì không ai có thể bước đi một mình cả. Chúng ta có những người phụ nữ họ đã một mình bước đi trong đời sống hôn nhân, nhưng không có nghĩa là họ một mình trong cái đời sống cộng đồng. Người phụ nữ càng có mối liên kết tốt đối với gia đình của mình, chẳng hạn như bố mẹ, họ hàng, anh chị em ruột, và mối quan hệ đối với cộng đồng như là đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm láng giềng, thì càng làm cho họ vững vàng hơn. Chúng ta có thể có những cái sự chia sẻ rất khác nhau trong cuộc sống, và cái sự khác nhau đó sẽ tạo cho họ niềm tin, động lực và cả cái sự gửi gắm. Đôi khi là có thể nhờ mọi người chia sẻ những cái công việc mà mình trực tiếp mình đang làm để nó không quá sức với mình, thì đó cũng là một cái cách rất là hiệu quả để giúp người phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có rất nhiều cách chọn lựa cho cuộc sống của riêng mình, nhưng làm sao để cuộc sống của chính mình thật sự hạnh phúc mới là điều quan trọng. Vì thế, chị em hãy cân nhắc kỹ và lựa chọn lối sống cho phù hợp, vì chỉ có chính mình mới tạo ra được giá trị cuộc sống của bản thân. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Lữ Mai, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.